Thì sư muốn kể câu chuyện mẹ Teresa và hai vợ chồng nghèo. Mà Teresa tức là một bà ma sơ Thiên Chúa giáo bên Ấn Độ. Một ngày kia, hai vợ chồng đến nhà dòng của mẹ Teresa để quyên góp một số tiền. Hai vợ chồng nói: "Thưa mẹ, vì bà Teresa này có một tấm từ bi như Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên là mẹ bề trên và cũng giống như mẹ Quan Âm." Sư nói đâu cũng có Bồ Tát Quan Âm hết á. Mà trong kinh Phổ Môn là Bồ Tát Quan Âm thị hiện tới 32 tướng là Bồ Tát. Cho nên trong cuộc đời này mình đừng tìm Bồ Tát ở trên trời lấp lánh hay là trong giấc mơ đầy hào quang, mà tìm mấy cái người có lòng tốt á, đó là Bồ Tát á. Các vị đồng ý chưa? Cha mẹ thương con, đó là Bồ Tát của đời con. Con hiếu thảo với cha mẹ, con là Bồ Tát nhỏ của cha mẹ trong cuộc đời. Đừng có đợi làm cái chuyện gì lớn lao trong khi cha mẹ mình không thương, không kính. Mình đừng làm chuyện lớn lao trong khi ở cái bệnh viện nhi đồng có cha mẹ sinh con ra vất ở đó vì thế nó đau nặng quá. Xong người ta quyên tiền rất nhiều lại tới nhận đây là con của mình. Thua rồi. Cái đó là vẫn có trong cuộc đời này đó. Các vị thấy không? Thì sư nhắc lại câu chuyện. Hai vợ chồng thưa với mẹ Teresa: "Thưa mẹ, hai vợ chồng con xin quyên góp, tức là xin đến ủng hộ một ít tài vật của mình, vì con biết mỗi ngày mẹ đều nấu ăn cho 7.000 người khốn khổ trên đất nước Ấn Độ." Mà hai vợ chồng nghèo đó. Người Ấn Độ nghèo là mình biết liền các vị. Ở người Việt Nam mình đó nha, có khi không biết. Sư thì có thể biết. Người có kinh nghiệm có thể biết đây là giàu thiệt hay giàu giả. Tại vì người ta có thể sắm một cái bộ, gọi là cái từ là bộ cánh. Ta xách một cái cặp táp, ta đeo một cái kiếng, một đôi giày láng, ta đi một cái xe nó mượn. Người ta tưởng đây là đại gia. Nhưng mà mình nhìn đi, cái tác phong của người không phải giàu thiệt, mình có thể biết. Nhưng đối với cái người ngây thơ, ít kinh nghiệm sâu, vẫn không biết đâu. Còn người Việt Nam này qua bộ cánh là người ta lừa rất là nhiều. Đó. Tôi xin ủng hộ này, ủng hộ kia. Xong rồi bắt đầu là giờ xin mượn chùa cái xe để đi xuống nó lấy chở đồ về. Là thôi là cái xe đi luôn, không bao giờ quay trở lại. Đó nào. Đó. Nhưng mà ở Ấn Độ các vị không giả được. Ấn Độ cái giàu cái nghèo đó, nó từ giai cấp và nó thể hiện trong cách sống của con người. Mà họ đất nước phân biệt giai cấp một cách rất là khủng khiếp. Phân biệt giai cấp. Đó, cho đến bây giờ nó vẫn là đất nước như vậy. Bởi vì cái trường học mà dành cho học sinh con nhà giàu á, nó ăn mặc khác học sinh con nhà nghèo. Mà con nhà giàu đi học tất nhiên nó khác con nhà nghèo. Con nhà nghèo đi xe buýt mà cái xe nó cũng cũ kỹ nữa. Còn con nhà giàu dù cha mẹ đưa đi học hay xe của nhà trường vẫn là láng đẹp hết. Cái đó là cái phước báo của mỗi con người. Mình không có san bằng cái chuyện đó được. Cuộc đời này là nhân quả. Sư nói ngay ông Các Mác, ông muốn san bằng mà có được đâu. Tại vì nhân quả mà có Đức Phật là nhìn thấy cái nhân quả thôi. Ai gieo nhân lành mới được phước lành. Còn giờ mình muốn san bằng có được đâu. Từng san bằng và từng đau khổ. Không được. Thất bại. Sư nói cuộc đời này nhân quả nó tạo nên cái sự giàu nghèo, hạnh phúc hay khổ đau. Chứ không phải mình muốn bằng một cái phép màu hay một thể chế chính trị mà san bằng được. Tất cả là bằng nhân quả, phước báo trong cuộc sống của con người. Cho nên quay lại cái chuyện đất nước Ấn Độ, nhìn hai vợ chồng này là bà mẹ Teresa, biết hai người này rất nghèo. Tại vì người phụ nữ Ấn Độ rất thích trang sức, luôn luôn là đeo tai, đầu tóc, lỗ mũi, chân, và chân giò đi là len keng luôn. Thích mà. Nhưng mà nghèo thì cũng vẫn đeo. Tất nhiên đeo đồ giả, đúng không nào? Cũng đeo vì họ thích mà. Quần áo cũng màu sắc, nhưng mà tất nhiên chất liệu vải là biết cái giai cấp thấp. Thì đến xin mẹ là con xin ủng hộ. Thì mẹ Teresa mới nói: "Hai con còn trẻ như thế, làm sao quyên được một số tiền lớn như thế này?" Bà nhìn bà biết nghèo lắm, làm sao có tiền. Mẹ Teresa hỏi như vậy, hai vợ chồng đáp: "Thưa mẹ, thật ra hai vợ chồng chúng con đều thuộc tầng lớp nghèo khó trong xã hội. Hai ngày trước chính là ngày cưới của chúng con. Chúng con quyết định không may y phục đẹp, không tổ chức yến tiệc linh đình, mà dùng tiền đó quyên góp cho những người nghèo khó hơn mình. Bởi vì cả cuộc đời con nghèo quá, không bao giờ làm được một việc từ thiện. Nhân ngày vui, ngày cưới, người ta đem tiền đến mừng, thì trừ ra tiền ăn, tiền uống, nhưng mà may sắm, nữ trang, chúng con không sắm. Tại chúng con tin rằng cuộc sống này có nhân quả. Con phải làm ngay hôm nay, con không hẹn ngày mai giai cấp cao hơn, đời sống khá hơn. Con không thể hẹn ngày đó. Các vị nên cho một tràng pháo tay. Bồ
Tát giữa cuộc đời
nha. Mẹ Teresa mới hỏi, nhưng các con có biết rằng đối với một người theo đạo Hindu, đạo Ấn giáo, đám cưới mà không có quần áo, yến tiệc nữ trang là một điều nhục nhã hay không? Mình thấy Ấn Độ có những cái khổ hơn mình á. Mình nhiều khi có mấy đứa con rồi bắt đầu về lạy cha mẹ cũng được kia. Còn đây á, không có tiệc cưới, không quần áo, không trang sức là một điều nhục nhã của đạo Hindu. Chắc chắn gia đình dòng tộc các con sẽ nghĩ rằng quyết định các con là một điều tủi hổ cho cả hai dòng họ. Sao các con quyết định táo bạo như thế? Sao đem đưa hết tiền cho mẹ? Con không sợ gia đình hai bên sẽ phật ý hay sao? Hai vợ chồng mới đáp, chúng con yêu nhau, vì thế muốn dành tặng cho nhau một món quà đặc biệt nhất. Đó là hãy ủng hộ cho một tổ chức từ thiện mà chân chính đó là mẹ Teresa. Và mong ước của hai vợ chồng con quyết định hy sinh cái hạnh phúc ngày vui của vợ chồng mình để hiến cho người nghèo trên đất nước Ấn Độ một bữa cơm ngon lành. Đó là số tiền của con lo cho 7.000 người nghèo đất nước Ấn Độ trong một bữa cơm. Nghe xong câu chuyện, mẹ Teresa vô cùng cảm động. Mẹ nói sẽ xin ơn Chúa đem những điều tốt lành nhất đến cho đôi vợ chồng trẻ này. Và mẹ sẽ là gì? Giúp cho đôi vợ chồng trẻ này có một cái đám cưới xinh xắn, dễ thương, bởi vì tiền của đôi vợ chồng đã dâng hiến làm một việc tuyệt vời. Điều này để sư nhắc các vị, sinh nhật cho con, kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng, chúng ta hãy có dành một chút làm việc phước thiện. Ví dụ phóng sanh. Ngày hôm nay là mình ăn uống cũng nhiều thứ, đồ gọi là thịt chúng sinh mà, cho nên cũng nên bớt một phần phóng sanh. Rồi mình cũng nên làm một chút việc thiện, và đó là món quà tặng cho nhau. Sư biết là các vị đã làm, có làm, có người đã làm, và có người làm những cái việc tốt lành đó và đã đi làm món quà ăn tặng cho em kỷ niệm 10 năm, 20 năm ngày cưới. Đó là gì? Là anh mới làm một chuyến từ thiện tặng cho em món quà, lấy cái phước đó hồi hướng cho em đó. Nó tuyệt vời hơn nhiều là mình lấy nó để rượu chè, để ăn uống và để xài hết phước của chúng ta.
Nếu các vị đồng ý thì tán thành.